có một cụm từ ngắn gọn nhưng mang một ý nghĩa tiềm tàng, làm bộc lộ cá tính chúng ta mỗi khi chúng ta sử dụng nó, nói cho tứ phương thiên hạ biết cái khả năng bẩm sinh hay kêu ca của chúng ta. Khi chúng ta chào hỏi một người gặp toàn may lành trong cuộc sống, họ sẽ nhún vai trả lời: "Ôi, không biết phải than phiền vào đâu." Thật tội nghiệp, anh ta không được than phiền. Thật đáng thương, anh ta thèm than phiền, khao khát tìm được một điều gì đó hoặc một người nào đó để có dịp than phiền về họ. Nhưng không may, mọi sự đều xuôi thuận và anh ta không xoay ra được cách nào để mà than phiền. Mặc dù giọng nói và điều bộ của anh ta thực sự đã là một thứ than phiền chính hiệu, đó là anh ta phát than phiền rằng anh ta không được than phiền. Cuối cùng thì ra cái kiểu của anh ta là như thế. Chúng ta lạm phát những lời than phiền tại bất kỳ trụ sở cơ quan nào, yêu cầu trước tiên cũng là một cái hộp được mang tên nhã nhặn: hộp thư khiếu nại. Một lần kia, chúng tôi có dịp đi qua một nhà ga xe lửa heo hút. Điều trước tiên lôi kéo sự chú ý của chúng tôi tại sân ga điều hưu này là một hàng chữ lớn màu đỏ viết trên tường trắng thông báo cho số lượng hành khách. Thực tế chẳng có mấy ai. Một sứ điệp quan trọng: có sổ khiếu nại tại đây. Hầu như không một con đường, không một nơi niêm yết thời biểu hoặc thông báo, không một nhà hàng hoặc khách sạn, kể cả phòng đợi của một ga lẻ mà lại thiếu quyển sổ khiếu nại. Đó là biểu tượng đặc trưng quan trọng hơn cả 10 sân ga với lượng hành khách tấp nập, những đoàn tàu ra vào và những động cơ nhả khói. Nếu thiếu mọi thứ khác cũng chấp nhận được, nhưng một nhà ga tự trọng bắt buộc phải có một sổ khiếu nại. Một ý nghĩa u ám chợt lóe lên trong đầu chúng tôi: giả sử không có sổ khiếu nại thì biết khiếu nại rằng không có sổ khiếu nại ở đâu nhỉ? Trong vũ trụ của Thiên Chúa không có chỗ cho sổ khiếu nại. Kêu ca là thiếu đức tin, là tội chống lại công trình tạo dựng, là tự cho mình khôn giỏi hơn Thiên Chúa, là làm méo mó công trình của người. Vì thế, không lạ gì Thánh Kinh đã đề cập đến thái độ phản ứng kịch liệt đầy thịnh nộ của Thiên Chúa. Xảy ra là dân lên tiếng kêu ca oán trách thấu tai Gia-vê. Gia-vê nghe được thì bừng bừng khí nộ, và lửa của Gia-vê bốc cháy phạt chúng và đã thiêu rụi một góc trại. Dân kêu lên với Mô-xê và Mô-xê đã khẩn cầu Gia-vê và lửa đã tràn xuống. Người ta đã gọi tên nơi ấy là Ta-be-ran vì lửa của Gia-vê đã bốc cháy phạt họ. Những hình phạt như thế vẫn còn lưu tồn trong ký ức dân tộc Do Thái và Thánh Phao-lô đã nhắc đến trong các thư của Ngài. Anh em chớ kêu ca chống lại Thiên Chúa như một số tổ tiên anh em, họ đã bị tiêu diệt. Tính cầu nhàu hủy diệt chúng ta vì đưa chúng ta đến chỗ chống lại thực tại. Quả vậy, kẻ nào đạp lên mũi nhọn thì kẻ ấy phải khốn. Khi kêu ca, chúng ta tách mình ra khỏi luồng chảy các biến cố như Thiên Chúa đã sắp định. Chúng ta tách mình ra khỏi dòng thác ân sủng chảy qua lịch sử nhân loại. Chúng ta tự tách rời, chúng ta tự đoạn giao, chúng ta tự đắm tàu vì xô vào hòn đảo cằn cỗi là thói dối mình trước sự thua thiệt và đau khổ của chúng ta. Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta đừng xét đoán anh em, vì như thế không những chúng ta vi phạm giới luật của Chúa mà còn dám láo lếu, xét đoán, chê trách và phê bình Thiên Chúa là đấng đã an bài tình hình thế giới. Chúng ta khắt khe với việc của Thiên Chúa còn hơn nhà phê bình nghệ thuật trước một tác phẩm của một họa sĩ non tay. Thảo nào lửa đã bốc lên hủy diệt. Ngược lại, nhờ đức tin, chúng ta đặt mình trong góc nhìn của thánh ý Thiên Chúa, và nhờ đó chúng ta đi vào lãnh giới của an bình, khôn ngoan đang trải rộng trước mắt chúng ta. Thánh ý Thiên Chúa là những gì đang thực sự xảy ra. Và qua việc chấp nhận những gì đang thực sự xảy ra, chúng ta chấp nhận thánh ý Chúa, tôn nhận quyền tối thượng của Người và chia sẻ cách nhìn của Người. Điều này đem lại sự bình an và nhất quán cho linh hồn, hòa giải tâm trí với các biến cố cuộc sống và làm cho tâm hồn được thư thái giữa những thăng trầm cuộc đời. Đây không phải là cổ võ cho thói lười biếng hoặc buông xuôi, nhưng là nhấn mạnh hãy khởi sự hành động theo cái nhìn đức tin hơn là theo khả năng tính toán của con người. Đức tin chữa lành vì nó dẹp bỏ thái độ phản kháng, chống đối, bất mãn trong lòng chúng ta trước những sự vật xung quanh, kể cả bản thân mình. Chúng ta không thể nghĩ ra được một bầu không khí nào lành mạnh hơn cho linh hồn, cho cuộc sống và cho hành động hơn là thái độ phó thác với ý thức sâu xa, tận tuyệt, tín thác, đơn thành và hoàn toàn trong đôi tay của thực tại, tức là đôi tay của Thiên Chúa. Đứa trẻ ngủ giấc an lành trên tay mẹ vì biết rằng nó sẽ trở về với cuộc sống khi đến giờ, và thế là chẳng còn gì phải lo lắng, ưu tư, căng thẳng và vượt qua được khe vực trêu ngươi giữa mong đợi và thành tựu làm chịu nặng tâm trí và bóp nghẹt cuộc sống.